trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Mến chào quý thầy cô và các bạn. Hôm nay là thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2017. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, Lý Uyên xin được mến chúc quý thầy cô và các bạn có một ngày đầu tuần làm việc thật vui tươi và hiệu quả. Chương trình phát hành hôm nay gồm có những bản tin sau. Đại học Trà Vinh đón chào tân sinh viên và khai giảng năm học 2017-2018. Những điều tân sinh viên cần biết. Làm thế nào để bạn có một kỳ thực tập thành công? Và cuối cùng là phần thông báo về việc tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên lần 1 năm 2017. Sau đây là phần tin chi tiết, xin mời quý thầy cô và các bạn cùng lắng nghe. Đại học Trà Vinh chào đón tân sinh viên và khai giảng năm học 2017-2018. Ngày 27 tháng 9 năm 2017, Trường Đại học Trà Vinh tổ chức lễ khai giảng và chào đón tân sinh viên năm học 2017-2018 tại hội trường lớn khu 1. Dự kiến buổi lễ sẽ thu hút trên 1.500 sinh viên, du học sinh, cựu sinh viên, giảng viên, chuyên gia, quý phụ huynh và các doanh nghiệp cùng quý đại biểu sở ban ngành tỉnh tham dự. Sự kiện này, Trường Đại học Trà Vinh sẽ phát sóng trực tiếp tại trang chủ của trường tvu.edu.vn và trên kênh Facebook Trà Vinh University.tvu. Trước thềm khai giảng năm học mới hàng năm, Ban giám hiệu Trường Đại học Trà Vinh luôn quan tâm chỉ đạo các khoa tổ chức nhiều hoạt động, tạo môi trường năng động cho sinh viên tham gia. Năm nay, các khoa tiếp tục gắn kết mạnh mẽ hơn nữa, nhiều khoa tổ chức các hoạt động gặp gỡ, trao đổi, giao lưu học tập kinh nghiệm giữa cựu sinh viên thành đạt với sinh viên và tân sinh viên, hoạt động văn nghệ, tham gia diễn đàn trao đổi học thuật, tư vấn học tập tại các khoa. Bên cạnh đó, một số khoa tổ chức các cuộc thi nhằm thu hút sinh viên, trong đó có khoa Kỹ thuật và Công nghệ tổ chức cuộc thi ý tưởng thiết kế cảnh quan khuôn viên khoa Kỹ thuật và Công nghệ. Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp phối hợp với các khoa thực hiện. Và đặc biệt, trong ngày khai giảng, nhà trường sẽ trao hơn 100 suất học bổng tài trợ đến sinh viên các khóa, bao gồm học bổng toàn phần và học bổng sinh viên vượt khó trong học tập, được sự ủng hộ rất cao từ các nhà khoa học thành đạt trong và ngoài nước, các cá nhân và tổ chức VHI, Quỹ Từ Thiện Trí Tuệ và học bổng ông bà giáo sư Nguyễn Thiện Thành. Buổi lễ khai giảng đánh dấu một chặng đường phát triển mới, duy trì truyền thống tốt đẹp của tập thể giảng viên, sinh viên nhà trường và là bước ngoặt đánh dấu quan trọng đối với các bạn tân sinh viên. Các bạn sẽ bước vào môi trường rèn luyện mới, tự lập và năng động hơn. Những điều tân sinh viên cần phải biết. Điểm số không phải là tất cả. Trường đại học là môi trường thuận lợi để bạn có thể học hỏi nhiều thứ, các kỹ năng mềm và kinh nghiệm có liên quan đến nghề nghiệp sau này, chứ không phải chỉ là những môn học và những điểm số. Bởi thế, hãy cứ chăm chỉ học hành để đạt được kết quả cao. Chỉ là nếu có bị một vài điểm không được như mong muốn thì cũng đừng quá nản và suy sụp. Và bạn cũng đừng coi học tập là mục tiêu duy nhất. Những kỹ năng trải nghiệm bạn có trong những hoạt động tập thể, thực tập tại trường sẽ giúp bạn từng bước trưởng thành và cũng là những điều mà bạn nên chú trọng. Tất cả những điều này sẽ giúp ích cho sinh viên rất nhiều khi ra trường, không chỉ là cơ hội công việc mà còn cả mức lương. Tham gia các câu lạc bộ, tìm ra điều bạn thực sự thích. Bản thân có những năng khiếu nhất định như ca hát, diễn xuất hoặc một tài lẻ gì đó nhưng không bao giờ biểu diễn ở nơi đông người. Chính sự e dè này đã khiến bạn không thể hiện được bản thân mình cho mọi người biết bạn là ai. Đại học là thời điểm để tìm ra bạn là ai và bạn muốn đi đâu. Vậy nên hãy thử sức với những điều mới mẻ. Có thể bắt đầu bằng việc tham gia một câu lạc bộ nào đó trong trường mà bạn yêu thích hay có khả năng phát triển nó. Tất cả những điều này sẽ làm cho bạn nổi bật và có thêm nhiều kinh nghiệm hay ho, ý nghĩa trên giảng đường. Đây cũng sẽ trở thành một phần tuổi trẻ của bạn với những kỷ niệm vui vẻ khi tham gia các hoạt động và gặp gỡ với những người bạn mới. Điều đó thật sự tuyệt vời. Hãy học cách quản lý thời gian. Quản lý thời gian của bạn không có nghĩa là dành tất cả thời gian nhàn rỗi vào một đống bài tập, giáo trình, học và chỉ học. Bạn có thể vui chơi ở đại học trong khi vẫn đạt được thành tích cao ở trường. Hãy thử thiết lập một lịch trình riêng của bạn. Khi nào là thời gian để dành cho bản thân, bạn bè, khi nào chỉ nên tập trung học hành. Mỗi chúng ta cần phải tìm ra được cho mình sự cân bằng giữa học tập và sinh hoạt hàng ngày. Chỉ khi đó bạn mới thực hiện được nó bằng năng lực tràn trề nhất. Khi đã tìm ra được lịch trình đó, hãy nghiêm túc thực hiện từng bước một. Bạn sẽ cảm thấy mọi thứ không quá khó khăn. Việc học tập cũng sẽ được cải thiện vì bạn thật sự tự giác. Đừng sợ hãi với những thay đổi. Nếu phần lớn thời gian của bạn dùng để phàn nàn, kêu ca thì nên xem xét lại. Bước vào môi trường mới với nhiều xa lạ, khó khăn và bỡ ngỡ đôi khi khiến bạn choáng ngợp và lo sợ đến nhiều điều, tinh thần đi xuống. Lời khuyên cho bạn là mọi thứ không đáng sợ như chúng ta nghĩ. Hãy cứ từng bước một thích nghi, bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện không quá khó khăn. Luôn nói có với những cơ hội. Đây là một trong những lời khuyên quan trọng dành cho bạn. Hãy nói có với các cơ hội. Thực tế, cơ hội luôn có xung quanh chúng ta, những sinh viên đại học. Bạn chỉ cần tiếp cận và nắm nó trong tay, đừng luôn cho rằng mình không đủ khả năng và sợ hãi những điều chưa từng xảy ra. Đây chính là cơ hội để bạn học hỏi và sẽ không bao giờ nhận được gì cả nếu nói không với những cơ hội trước mắt. Bạn sẽ có những thất bại bởi vô số những khó khăn, thử thách hay những lý do này, lý do khác. Nhưng chẳng sao cả, bạn đã sống hết mình, bạn dám vượt qua vùng an toàn của bản thân và nhận về những bài học để dần hoàn thiện bản thân mình. Và yên tâm, cơ hội sẽ luôn mở ra với bạn.
Là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở giữa giờ chơi, mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng khắc nỗi nhớ trên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường, áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của tôi nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên có một gã khờ răng răng ngoài cửa lớn, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong thơ giữa giờ chơi, mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ, mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường, áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của tôi nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên có một gã ngọc nhiều đứng làm thơ. Người không hiểu nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ. Em chờ mùa hè đi qua, còn tôi đứng lại, nắng ngập đường một vạt tóc nào xa. Em chờ mùa hè đi qua, còn tôi đứng lại, nắng ngập đường một
một vạt tóc. Nào xa
làm thế nào để có một kỳ thực tập thành công? Chuẩn bị mọi thứ kỹ càng như thế đó là một trong những khóa học của bạn. Trước khi bắt đầu thực tập, hãy thể hiện sự chủ động bằng cách liên hệ với đơn vị thực tập của bạn và hỏi bất kỳ điều gì bạn có thể làm để chuẩn bị cho ngày đầu tiên của bạn. Cũng đừng quên việc chuẩn bị kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết để phục vụ công việc. Điều này cho thấy bạn tiếp cận công việc một cách nghiêm túc và sẵn sàng đi xa hơn là một kỳ thực tập. Tìm hiểu công ty bạn đến và phong cách làm việc của họ. Ở mỗi công ty có văn hóa làm việc khác nhau, điều quan trọng là tìm hiểu công ty bạn đến, cách họ làm việc và dự đoán nhu cầu của họ. Bằng cách đó, bạn sẽ có thể hỗ trợ tốt hơn cho nhu cầu của công việc và cho thấy khả năng sự đóng góp của mình cho công ty khi bạn bắt đầu thực tập. Nếu bạn không được giao việc, hãy thẳng thắn với người quản lý. Nhiều sinh viên thực tập phàn nàn rằng việc thực tập của họ không diễn ra như tất cả những gì họ hy vọng, chỉ quanh quẩn với vị trí bưng trà gót nước. Do đó, trước khi bắt đầu thực tập, bạn phải xác định được mình thực tập ở vị trí nào, kèm theo mô tả công việc. Tất nhiên, thời gian đầu bạn sẽ tham gia vào một vài công việc lặt vặt, nhưng nếu điều này kéo dài, hãy nói chuyện thẳng thắn và cởi mở với người quản lý của bạn và đề nghị được giao một số việc liên quan. Bạn phải tự chủ động yêu cầu điều này vì sẽ không ai khác làm điều này thay bạn. Tìm hiểu về đồng nghiệp. Chỉ vì bạn là một thực tập sinh không có nghĩa là bạn không nên biết tất cả mọi người trong công việc. Thực tế, bạn nên biết tất cả mọi người, nói chuyện với mọi người làm việc tại công ty, cả trong và ngoài bộ phận của bạn. Sự kết nối này sẽ giúp bạn rất nhiều trong công việc cũng như mở rộng mối quan hệ. Đó cũng là một cách tuyệt vời để làm cho bạn nổi bật trong kỳ thực tập. Khi mọi người ở công ty, trong các phòng ban khác nhau đều biết và nhận ra bạn, bạn trở thành một thành phần trong công ty của họ. Khi công việc đã hoàn thành, hãy hỏi thêm. Một khi danh sách công việc hàng ngày của bạn đã được hoàn thành, đừng chỉ ngồi và đợi chờ phần việc tiếp theo. Hãy yêu cầu thêm những công việc bạn có thể làm gì khác để phục vụ cho nhu cầu của công ty. Điều này cho thấy bạn đã hoàn thành tốt công việc và sẵn sàng để làm tốt hơn nữa. Đặt mình vào vị trí nhân viên của nơi thực tập. Thay vì hành động giống như một thực tập sinh và chỉ đơn giản là thực hiện các nhiệm vụ được giao cho bạn, hoàn thành và kết thúc có lệ, hãy làm việc như đây là công việc chính thức của bạn. Điều này sẽ khiến bạn có động lực hơn nhiều. Thực hiện tất cả các công việc của bạn. Thực hiện một cách nghiêm túc tất cả các công việc của bạn, cho dù đó là việc nhỏ đi chăng nữa. Dù là việc thực tập đơn giản hay có nhiều thử thách, khó khăn, hãy thực hiện một cách nghiêm túc và chỉnh chu. Làm tốt công việc được giao dù là nhỏ nhất, bởi có thể những việc nhỏ hơn sẽ dẫn đến những công việc lớn hơn. Điều này có nghĩa, nếu người quản lý của bạn không thể tin tưởng việc bạn có thể pha một tách cà phê đúng hay soạn thảo một bản word chuẩn, thì làm sao họ có thể tin tưởng giao cho bạn một nhiệm vụ lớn hơn? Hy vọng rằng với những bí quyết trên sẽ giúp cho các bạn sinh viên năm cuối tự tin hơn trước kỳ thực tập của mình. Thông báo về việc tổ chức cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên lần 1 năm 2017. Đối tượng tham gia: cựu sinh viên, học sinh, kể cả trung học phổ thông của trường, yêu thích hoạt động khởi nghiệp, có ý tưởng khởi nghiệp, có thể đăng ký dự thi theo cá nhân hoặc đội nhóm nhưng không quá 5 thành viên. Lĩnh vực dự thi: ý tưởng sản xuất kinh doanh, cung ứng các dịch vụ trong các lĩnh vực kinh tế, luật, nông nghiệp thủy sản, kỹ thuật, công nghệ, du lịch, hóa học ứng dụng, văn hóa nghệ thuật. Nội dung cuộc thi: vòng 1, vòng sơ tuyển, tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp. Mỗi thí sinh nộp phiếu đăng ký ý tưởng khởi nghiệp theo mẫu của ban tổ chức và gửi về Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp đến hết 16 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2017. Ban tổ chức sẽ chọn ra 40 ý tưởng khả thi nhất để tham gia cuộc thi khởi nghiệp của tỉnh và đồng bằng sông Cửu Long dựa trên các tiêu chí tính khả thi, khách hàng, thị trường, hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội của dự án. Các thí sinh được chọn sẽ được tập huấn để hoàn thiện dự án khởi nghiệp trước khi tham gia cuộc thi khởi nghiệp của tỉnh và đồng bằng sông Cửu Long. 40 thí sinh sẽ nộp bản in tại Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp và file mềm qua email nguyenvanvuan@gmail.com. Riêng 5 dự án được chọn báo cáo tại vòng chung kết, nộp thêm file PowerPoint cho ban tổ chức đến 16 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2017. Vòng 2 vòng chung kết và trao giải. Trình bày dự án, Các thí sinh sẽ trình bày dự án và bảo vệ ý tưởng của mình trước ban giám khảo một cách ấn tượng nhất để thuyết phục ban giám khảo, nhà đầu tư. Mỗi thí sinh có 10 phút trình bày và 10 phút trả lời câu hỏi phản biện do ban giám khảo đưa ra. Tiêu chí của một dự án khởi nghiệp đạt yêu cầu: thông tin chung, tên ý tưởng khởi nghiệp, mô tả ý tưởng bao gồm sản phẩm, dịch vụ sẽ sản xuất, kinh doanh, triển vọng của ý tưởng. Kế hoạch khởi nghiệp phải thể hiện rõ các nội dung như phân tích thị trường, đề xuất chiến lược và cách thức thực hiện, phương pháp tổ chức và quản lý, kế hoạch tài chính. Ý nghĩa của ý tưởng khởi nghiệp phải có lợi ích kinh tế, môi trường và xã hội. Ý tưởng khởi nghiệp mới mẻ, phương thức thực hiện sáng tạo, thực tế, không trùng lắp với những ý tưởng đã công bố trước đó. Gửi bài đúng thời gian quy định và trình bày theo đúng mẫu của ban tổ chức. Quyền lợi của thí sinh khi tham gia cuộc thi: được tham dự lớp hướng dẫn lập kế hoạch khởi nghiệp miễn phí. Dự án được tham gia các cuộc thi khởi nghiệp do tổ chức khác tổ chức. Có cơ hội nhận được giải thưởng và tài trợ kinh phí để triển khai dự án. Được cho vay 20 triệu đồng sau khi dự án được duyệt. Kinh phí sẽ được thu hồi từ năm thứ 3 đến năm thứ 5 của dự án với lãi suất 1%. Thời gian và địa điểm: thời gian ngày 17 tháng 7 năm 2017 đến ngày 2 tháng 10 năm 2017. Thí sinh đăng ký dự thi tại Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp. 7 giờ 30 phút ngày 5 tháng 10 năm 2017, sơ tuyển vòng 1 và công bố các ý tưởng được chọn thi cấp tỉnh và đồng bằng sông Cửu Long tại Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp. Trong đó có 5 dự án được chọn báo cáo tại vòng chung kết. 7 giờ 30 phút ngày 9 tháng 10 năm 2017, hướng dẫn các thí sinh hoàn thiện dự án khởi nghiệp tại B31107. 15 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2017, vòng chung kết các thí sinh thuyết minh và bảo vệ ý tưởng trao giải tại E21105. Chi tiết về mẫu đề án khởi nghiệp, phiếu đăng ký tham gia và thể lệ cuộc thi, các bạn sinh viên vui lòng truy cập website www.tvu.edu.vn.
Rót đến tràn ly, anh chìm đắm trong men cay đắng. Nồng khóc chát làn mi, uống cùng anh cho đêm này say chát ngát sau năm tháng. Còn đâu những đam mê ta kiếm tìm màu mắt xanh người lạc giữa mây ngàn trốn xa rồi. Hãy say cùng anh, hãy hát cùng anh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và sau đây xin mời tất cả các bạn cùng đến với 2 phút giới thiệu thông tin sản phẩm và dịch vụ sinh viên.
Có 3 điều để tạo nên sức hút của người đàn ông. Thứ nhất, chủ động. Thứ hai, giải quyết tất cả nhu cầu của phụ nữ. Thứ ba, phải làm cho phụ nữ cảm thấy trọn vẹn.
Anh nói thì hay lắm, vậy còn nhu cầu đăng ký 4G của em, anh giải quyết sao?
Anh sợ con người em rồi đó. Tại sao nhất định phải là 4G khi anh thấy 3G vẫn ổn còn gì?
Em có lý do riêng của em mà.
Lý do cái gì? Anh chỉ thấy em suốt ngày mè nheo nhõng nhẽo, mãi không trưởng thành mà thôi.
Anh có biết là đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel chỉ 90.000 đồng, có ngay 2GB tốc độ cao không giới hạn lưu lượng sử dụng, nhanh hơn và rẻ hơn 2 lần so với 3G không?
Wow, sao em không nói sớm?
Để làm gì? Nãy anh chém gió giỏi lắm mà.
Nói sớm để anh cũng đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel cho anh luôn chứ làm gì.
Vậy mình soạn Mi Max 4G gửi 191.
Mi Max 4G, giá rẻ, sống khỏe. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư phòng thu âm Đồng Hồ Giảng Đường 1, khu 1, trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.